Chương 5: Khía cạnh thuộc linh của sự chữa lành. Tôi đã kể trong chương 1 về việc tôi tổ chức cuộc truyền giảng chữa lành đầu tiên tại hội trường của đền thờ Masonic ở First Grey, một vùng ngoại ô của Melbourne, Australia. Lúc đó, tôi chỉ mới chứng kiến một phép lạ. Chân của người lái xe máy dài ra và tôi rất háo hức muốn thấy Đức Chúa Trời sẽ làm gì với cuộc truyền giảng này, nơi có những khách mời và những người chưa tin. Đêm đầu tiên, một người phụ nữ đã đáp lại khi tôi mời những ai bị bệnh tiến lên phía trước. Tôi hỏi vấn đề của bà là gì. Khi bà nắm tay lại, bà không thể mở nó ra được. Bà phải dùng tay kia để kéo nó ra và bà rất khó khăn mới mở được tay. Tôi nghe thấy một tiếng tách khi tay bà mở tay ra. Tôi hỏi nguyên nhân của căn bệnh này là gì. Bà nói các bác sĩ cũng không biết. Bà đã phẫu thuật 2 lần nhưng không khỏi. Bà đang đối mặt với lần phẫu thuật thứ 3 và nói rằng nó rất đau đớn và rất bực bội vì bà không thể nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc gia đình. Tôi đã cầu nguyện cho bà, nhẹ nhàng xin Chúa trong danh Chúa Giêsu chữa lành cho bà. Bà nắm tay lại và một lần nữa bà phải dùng tay kia để kéo nó ra một cách khó khăn. Bà bắt đầu khóc từ nỗi đau, sự thất vọng và suy nghĩ về một cuộc phẫu thuật khác. Có điều gì đó dâng lên trong tôi, một sự tức giận thánh. Tôi nghĩ điều này không đúng. Tôi không có lịch sự hay cơ sở giáo lý rõ ràng để làm những gì tôi đã làm tiếp theo và hơi ngại khi nói ra điều này thành tiếng. Tôi yêu cầu mọi người cầu nguyện lần nữa, hy vọng to hơn, và tôi nắm lấy tay bà, nghiêng về phía trước và nói mạnh mẽ với tay bà: "Hỡi tà linh xấu xa, hãy ra khỏi thân thể của bà." Sau đó, tôi yêu cầu bà nắm tay lại, và lần này những giọt nước mắt thất vọng của bà đã chuyển thành những giọt nước mắt vui mừng khi bà có thể dễ dàng nắm và mở tay mình. Trải nghiệm này khiến tôi suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình trong việc cầu nguyện cho người bệnh. Tôi trở lại với lời Chúa và thấy sự chữa lành với đôi mắt mới. Bản chất thuộc linh của con người. Nếu bạn muốn hiệu quả trong việc cầu nguyện cho người bệnh, bạn phải bắt đầu bằng cách hiểu rõ bản chất thuộc linh của con người. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 23: Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ quang lâm. Điều này nói về bản chất 3 phần của con người. Mỗi người đều được tạo thành từ 3 phần: thân thể, tâm hồn và tâm linh. 3 phần này là: 1. Thân thể, phần tồn tại vật lý của chúng ta. 2. Tâm hồn, ở đây nói về tâm trí, cảm xúc và ý chí của bạn. 3. Tâm linh, phần siêu nhiên của bạn và phản ứng với thế giới siêu nhiên. Nhưng đây không phải là 3 phần riêng biệt. Mỗi phần đều kết nối, ảnh hưởng đến phần khác và bị ảnh hưởng bởi phần khác. Sự hiểu biết này ảnh hưởng đến chức vụ chữa lành theo những cách thực tiễn. Điều tôi học được trong đêm tôi ra lệnh cho tà linh ra khỏi thân thể bà là điều cách mạng đối với tôi. Nhưng nó rất phù hợp với Kinh Thánh và vì vậy nó là đúng đắn. Kinh Thánh dạy chúng ta về bản chất thuộc linh của con người. Trong chức vụ chữa lành, chúng ta học biết rằng bệnh tật có nguồn gốc thuộc linh. Chúng ta bắt đầu với Cựu Ước qua câu chuyện về bệnh tật của Job. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta nhìn thấy với cái nhìn từ thiên đàng hoặc thuộc linh. Và chúng ta học được rằng bệnh tật của Job có nguồn gốc thuộc linh từ sự tấn công của Satan. Job chương 2 câu 7 đến câu 8: Satan liền rút lui khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và hành hạ Job bằng một chướng ngũ nhọt nhức nhối từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Job ngồi giữa đống tro lấy mảnh sành mà gãi. Nếu Job đi khám bác sĩ có thể hỏi liệu ông có tiếp xúc với bất cứ điều gì mất vệ sinh, ông có bị nhiễm trùng không, có thể vi khuẩn tụ cầu hoặc vi khuẩn khác đã xâm nhập vào da ông qua vết thương hoặc vết cắn của côn trùng. Nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng nguồn gốc thực sự của những mụn nhọt này là siêu nhiên. Tân Ước nói về chức vụ chữa lành của Chúa Giêsu Christ và cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về hiệu quả của Ngài. Công vụ chương 10 câu 38: Rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhất đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế. Câu này nói về việc chữa lành thân thể vật lý. Hãy nghĩ đến tất cả các tình trạng khác nhau mà Chúa Giêsu đã chữa lành: người mù, điếc, câm, què, liệt, cong khom, huyết lậu. Và đó chỉ là những người được liệt kê cụ thể. các đoạn khác nói rằng Ngài đã chữa lành tất cả bọn họ hoặc những ai đến với Ngài, không nghi ngờ gì nữa. Điều này bao gồm mọi loại bệnh tật hoặc chấn thương có thể có, nhưng Kinh Thánh nói rằng họ bị áp chế bởi ma quỷ. Nói cách khác, bất kể tình trạng thể chất là gì, gốc rễ của nó là thuộc linh. Từ áp chế xuất phát từ một từ có nghĩa là cai trị và tàn nhẫn. Nó có nghĩa là chịu đựng dưới sự cai trị tàn nhẫn. Đây là một sự hiểu biết quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc thuộc linh của bệnh tật. Đó là một thế lực thuộc linh đang cai trị hoặc hành động trên một thân thể vật lý. Trong câu chuyện về người phụ nữ được chữa lành trong hội đường ở Luca chương 13, chúng ta lại thấy ý tưởng này được đưa ra. Luca chương 13 câu 11: lưng bà bị cong xuống không thể đứng thẳng được. Ngày nay chúng ta có thể nhìn vào tình trạng này và nói rằng người phụ nữ bị vẹo cột sống hoặc hội chứng cong cột sống hoặc có thể là loãng xương. Nhưng Đức Chúa Trời đứng biết rõ nhất nói rằng Luca chương 13 câu 11: tại đó có người đàn bà bị tà linh ám làm cho bệnh tật suốt 18 năm. Bà có thể thiếu canxi hoặc có một nguyên nhân vật lý khác liên quan đến tình trạng cột sống bị gù. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng gốc rễ thực sự của tình trạng này là một tà linh đã gây ra bệnh tật. Sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu liên kết tình trạng thể chất của bà với một nguyên nhân thuộc linh khi Ngài phán trong Luca chương 13 câu 16: còn bà này là con gái của Abraham, bị Satan trói buộc 18 năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày Sa-bát sao? Gốc rễ thực sự của bệnh tật là từ địa ngục. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là không có các yếu tố hoặc nguyên nhân vật lý của bệnh tật hay chấn thương. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta không nên nghĩ rằng nguyên nhân vật lý là nguyên nhân duy nhất, và chúng ta cũng không nên xem chữa trị về mặt vật lý là cách tiếp cận duy nhất để chữa lành. Điều này phần nào giải thích tại sao tôi đã nghe những câu nói sau từ nhiều người hàng trăm lần trong suốt nhiều năm. Bác sĩ nói rằng ông không biết tại sao bệnh này lại xảy ra. Bác sĩ không thể hiểu được bệnh đó lẽ ra không xảy ra. Tôi đã uống tất cả các loại thuốc nhưng không có gì thay đổi. Tôi đã phẫu thuật và cơn đau vẫn còn đó. Tôi đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và tình trạng vẫn không thay đổi. Tôi quý trọng các bác sĩ. Colossae chương 4 câu 14: họ có thể giúp đỡ nhiều người, tôi ủng hộ họ. Nhưng ngay cả với tất cả kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng của họ, y học và phẫu thuật đôi khi cũng bất lực vì có những gốc rễ thuộc linh đối với bệnh tật. Một số ý tưởng khác liên quan đến tà linh gây ra bệnh tật. Nó có thể chỉ đến việc bệnh tật thực sự có nguyên nhân thuộc linh như đã thảo luận ở trên. Nhưng ở một số người, nó đề cập đến thực tế rằng một tà linh của bệnh tật đã bao trùm toàn bộ cuộc sống của họ. Tôi có biết những người mà cả cuộc đời họ xoay quanh bệnh tật, không chỉ một bệnh tật mà là một chu kỳ liên tục của bệnh tật và chấn thương, chuyển từ tình trạng này sang tình trạng khác. Đây thực sự là một tà linh gây ra bệnh tật. Những sự chữa lành khác của Chúa Giêsu liên quan đến việc đuổi quỷ. Sau đó, chúng ta có trường hợp của một người bị câm mà Chúa Giêsu đã chữa lành. Matthew chương 9 câu 32 đến 33: khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài một người bị câm vì quỷ ám. Quỷ bị đuổi xa và người câm nói được. Người này có một tình trạng thể chất bị câm hoặc không thể nói. Nhưng khi Chúa Giêsu trừ quỷ ra khỏi người ấy, tình trạng thể chất của anh ta đã được chữa lành. Trong Matthew chương 17, một người cha đã mang con trai mình, người bị động kinh, đến với Chúa Giêsu. Matthew chương 17 câu 14 đến câu 15: khi Đức Chúa Giêsu với các môn đồ trở lại với đoàn dân thì có một người đến quỳ trước mặt Ngài thưa rằng: lạy Chúa, xin thương xót đến con trẻ tôi, cháu bị bệnh kinh phong, đau đớn lắm, cháu thường bị ngã vào lửa và cũng thường ngã xuống nước. Động kinh là một tình trạng thể chất, một rối loạn, trong đó hoạt động của tế bào thần kinh trong não bị rối loạn gây ra các cơn co giật. Ngày nay chúng ta biết rằng có nhiều nguyên nhân gây ra động kinh, bao gồm sự mất cân bằng của các hóa chất truyền tín hiệu thần kinh, gọi là chất dẫn truyền thần kinh, các khối u, đột quỵ, tổn thương não do bệnh tật hoặc chấn thương, hoặc sự kết hợp của các yếu tố này. Nhưng trong phần đoạn Kinh Thánh, sự chữa lành đến thông qua việc đuổi quỷ. Matthew chương 17 câu 18: Đức Chúa Giêsu có trách quỷ và nó liền xác khỏi đứa bé. Ngay lúc ấy, đứa bé được lành. Khi Chúa Giêsu giải quyết vấn đề thuộc linh, kết quả là sự chữa lành thuộc thể. Trong Matthew chương 12, người ta đem đến cho Chúa một người vừa bị mù vừa bị câm. Matthew chương 12 câu 22. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa lành khiến người ấy nói và thấy được. Ở đây chỉ đơn giản là nói rằng Chúa Giêsu đã chữa lành người ấy. Theo lẽ thường, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sẽ không chữa khỏi tình trạng thể chất của người đó mà để người ấy vẫn bị quỷ ám. Dựa trên câu chuyện về người bị câm và bị quỷ ám trong Matthew chương 9, chúng ta có thể kết luận rằng sự chữa lành đến theo cách tương tự. Giải quyết vấn đề thuộc linh và kết quả là sự chữa lành thuộc thể. Bệnh tật do các thế lực thuộc linh gây ra. Xin hiểu rằng tôi không nói rằng mỗi bệnh tật đều có nghĩa là bạn bị quỷ ám. Ồ, bạn bị cảm lạnh, chắc hẳn bạn đã bị quỷ ám. Nhưng trong một số trường hợp, có một gốc rễ thuộc linh trực tiếp gây ra bệnh tật. Ví dụ, tôi đi giảng dạy khắp thế giới và đã được hỏi một phiên bản của cùng một câu hỏi ở nhiều quốc gia. Có thể nào một gia đình bị rùa xả không? Khi tôi hỏi họ tại sao họ lại hỏi câu hỏi này, họ thường kể lại rằng dường như có một đám mây đen phủ lên gia đình họ. Họ có thể nhận ra các mô hình của sự nghèo đói, xung đột, ly hôn, bạo lực, nghiện ngập, tù đầy và bệnh tâm thần. Nhưng họ thường nói về các mô hình của bệnh tật. Chẳng hạn như trong gia đình chúng tôi, bệnh tật cứ di chuyển từ người này sang người khác. Tất cả phụ nữ trong gia đình chúng tôi đều mắc phải căn bệnh này. Tất cả đàn ông trong gia đình chúng tôi đều chết vì căn bệnh này. Trong cuốn sách John G. Lake, vị sứ đồ của châu Phi của Gordon Lindsay, John G. Lake kể về sự rụt xả của bệnh tật đối với gia đình ông. Trước khi tôi biết và trải nghiệm Chúa như đấng chữa lành của chúng tôi đã chôn cất 8 thành viên trong gia đình. Một chuỗi bệnh tật kỳ lạ dẫn đến cái chết đã đeo bám gia đình và trong suốt 32 năm. Một số thành viên trong gia đình bị bệnh tật triền miên. Gia đình chưa bao giờ vắng bóng bệnh tật trong suốt thời gian dài này. Khi tôi nghĩ lại thời thơ ấu và tuổi trẻ của mình, những kỷ niệm như một cơn ác mộng về bệnh tật, bác sĩ, y tá, bệnh viện, xe tang, đám tang, nghĩa trang và bia mộ. Một gia đình đau khổ, một người mẹ tan nát cõi lòng và một người cha đau buồn đang cố gắng quên đi những nỗi đau buồn của quá khứ để giúp đỡ các thành viên còn sống trong gia đình, những người cần đến tình yêu và sự chăm sóc của họ. Ông kể rằng ông có một người anh trai đã bị bệnh tật triền miên suốt 22 năm và liên tục bị chảy máu từ thận. Một người chị đang hấp hối vì ung thư vú và một người chị khác đang hấp hối vì vấn đề máu. Tất cả những điều này xảy ra cùng một lúc. Sau đó, khi ông kết hôn, vợ ông trở thành một người bệnh tật triền miên với suy tim, sung huyết và cũng đang chết dần. Tôi hiểu một chút về di truyền học, rằng một số bệnh tật có thể di truyền trong các gia đình do một khiếm khuyết di truyền, nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra ở đây. Những bệnh tật hoàn toàn khác nhau do cả nam và nữ trong gia đình chịu đựng. Sau đó, vợ ông, người không có cùng gen, cũng trở nên mắc bệnh và đang chết dần. Hoặc là gia đình này cực kỳ xui xẻo không, hoặc đã có một gốc rễ thuộc linh gây ra những bệnh tật này trong gia đình. Như tôi đã chỉ ra trong chương 2, bệnh tật có thể liên quan đến một sự rùa xả của gia đình. Tôi đã gặp những người đến để được chữa lành, những người có thể xác định được thời điểm cụ thể khi bệnh tật đến với họ. Khi tìm hiểu sâu hơn, họ nhận ra rằng họ đã dự phần vào tội lỗi mà Đức Chúa Trời coi là đáng rùa xả trong Cựu Ước. Đôi khi đó là những tội lỗi tình dục được nói rõ ràng là đáng rùa xả trong Kinh Thánh. Một vài lần tôi đã gặp những người thú nhận rằng họ tham gia vào ma thuật và bệnh tật đã đến với họ ngay sau đó. Điều này có lý, rốt cuộc. Khi nói về một sự rùa xả, bạn đang mô tả một cánh cửa mở, một người hoặc một gia đình bị nguyên rủa vì ai đó đã mở cửa cho các thế lực ma quỷ bằng cách tham gia vào những tội lỗi và sự thực hành bị rùa xả. Khi cánh cửa mở ra, các thế lực ma quỷ có quyền hợp pháp để xâm nhập. Một trong những biểu hiện của điều đó là bệnh tật. Khi họ ăn năn và từ bỏ sự tham gia vào những thực hành bị nguyên rủa ấy, họ có thể đuổi tà linh đó và phá vỡ sự rủa xả ra khỏi cuộc sống của họ. Đôi khi, kết quả là sự chữa lành về thể chất. Chữa lành như một cuộc chiến thuộc linh. Các sách phúc âm tiết lộ rằng sự chữa lành là một cuộc chiến thuộc linh. Phúc âm tiết lộ chân lý về vương quốc của Đức Chúa Trời, sự cai trị của Đức Chúa Trời trên đất ở một địa điểm cụ thể. Việc công bố một vương quốc mới có nghĩa là bạn đang lật đổ vương quốc cũ. Sự lật đổ này không phải là chính trị mà là thuộc linh. Chúng ta đang giúp đánh bại các thế lực của ma quỷ tại một địa điểm cụ thể và giúp thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời ở đó. Chữa lành là một phần của cuộc chiến này. Khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng về vương quốc, thì sự sao giảng đó được liên kết với sự chữa lành. Matthew chương 4 câu 23, Đức Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành của vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. Khi Chúa Giêsu sai các môn đồ đi thực thi công vụ và chữa lành bệnh tật, thì cũng song hành với việc rao giảng sứ điệp về vương quốc của Đức Chúa Trời. Matthew chương 10 câu 7 đến câu 8, khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần, hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hồi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Họ phải công bố rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần hoặc đã đến đây rồi. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Một phần là vì nhìn thấy người bệnh được chữa lành. Ngôn ngữ mà Chúa Giêsu sử dụng khi cầu nguyện cho người bệnh là ngôn ngữ của chiến trận và sự chinh phục. Mark chương 9 câu 25, khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Giêsu quả trách uế linh và phán: quỷ câm và đít kia, ta ra lệnh cho mày phải rơi khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa. Từ ra lệnh có hàm ý quân sự, nó được sử dụng để chỉ các mệnh lệnh được ban cho binh lính tham gia vào xung đột và chiến trận. Trong tất cả các phân đoạn về việc sai phái, chỉ trừ một đoạn, thì việc đuổi quỷ đều được liên kết với việc chữa lành người bệnh. Matthew chương 10 câu 1, Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Kết hợp tất cả những điều này lại, chúng ta hiểu rằng bệnh tật có một gốc rễ thuộc linh và rằng bệnh tật và sự chữa lành là một cuộc chiến. Ma quỷ sử dụng bệnh tật để hành hạ dân của Đức Chúa Trời như trường hợp của Gióp. Ma quỷ chống lại sự chữa lành. Khi người cha mang con trai mình, người bị động kinh đến với Chúa Giêsu, con quỷ ban đầu không muốn rời đi. Mark chương 9 câu 20, họ đem đứa trẻ đến cho ngài. Vừa thấy Đức Chúa Giêsu, quỷ lập tức vật mạnh đứa trẻ, nó ngã xuống đất, lăn lộn, xuôi bọt mép. Sau đó, Chúa Giêsu của trách tà linh và cậu bé được giải cứu và chữa lành. Có một số ứng dụng cho chúng ta. Một, bạn nên xem bệnh tật như một cuộc tấn công. Ma quỷ là bậc thầy trong việc khiến các cơ đốc nhân cảm thấy tội lỗi vì bị bệnh tật. Họ cảm thấy tội lỗi vì điều mà ma quỷ đã gây ra. Không phải ngẫu nhiên mà bệnh tật thường ập đến như những đợt sóng và vào những thời điểm quan trọng để phá hỏng những quyết định quan trọng. 2. Dù chúng ta không thể trả lời câu hỏi không có lời đáp, tại sao nhiều người không được chữa lành? Nếu bạn chỉ đơn giản đặt ra câu hỏi đó, bạn có thể gặp nguy cơ mất đức tin hoàn toàn và trở nên cay đắng với Đức Chúa Trời. Nhưng khi bạn hiểu rằng bệnh tật đến từ địa ngục, điều này đem đến góc nhìn khác. Tôi có thể không biết tất cả các lý do tại sao hay tại sao không, nhưng căn bệnh này là từ địa ngục và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại nó. Gốc rễ thuộc linh và tâm lý cảm xúc. Khi tôi mới bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh, tôi đã trải nghiệm một phép lạ cho Hội Thánh của mình. Người lái xe máy có chân ngắn. Sau đó tôi tổ chức cuộc truyền giảng chữa lành đầu tiên tại First Grade và chúng tôi đã chứng kiến một số sự chữa lành lớn, nhưng người phụ nữ không thể mở tay mà tôi đã kể trong phần đầu của chương này. Dựa trên điều này, tôi đã được mời giảng một loạt các buổi nhóm chữa lành đầu tiên của mình tại thành phố Geelong. Một đêm nọ, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đến xin cầu nguyện. Tôi hỏi vấn đề của cô là gì, và cô cho tôi xem phía sau chân và tay của mình. Trên đó đầy những vết máu khô, trông như thể cô đã dùng dao cạo để cắt vào phía sau chân và tay của mình. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Có phải cô tự cắt mình không? Cô trả lời không, nó tự xuất hiện. Tôi đột ngột bắt đầu chảy máu mà không có lý do. Wow, tôi là một người mới hoàn toàn trong chức vụ chữa lành, nhưng tôi biết điều này không tự nhiên. Hãy nhớ rằng tôi không có kinh nghiệm, sách vở hay điểm tham chiếu nào cho việc này cả. Nhưng một tia sáng từ Đức Trời đến với tôi và tôi hỏi cô đã làm gì khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cô bắt đầu khóc rồi thú nhận cô lớn lên trong một gia đình công giáo nghiêm ngặt và mẹ cô đã dạy rằng những cô gái tốt phải chờ đến khi kết hôn mới được quan hệ tình dục. Nhưng cô đã không thể chờ đợi, cô đã quan hệ với bạn trai và ngay sau đó hiện tượng chảy máu kỳ lạ này bắt đầu. Cảm giác tội lỗi đã ăn mòn bên trong cô và biểu hiện thành một tình trạng thể chất. Khi chúng tôi cầu nguyện cho sự tha thứ, Hebrew chương 9 câu 14, cô đã được chữa lành. Khi họ mang một người bại liệt đến với Chúa Giêsu trong Matthew chương 9, Chúa Giêsu trước tiên tuyên bố sự tha thứ cho người đó trước khi giải quyết tình trạng bại liệt. Matthew chương 9 câu 2, người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: "Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha." Chỉ sau khi giải quyết tình trạng tội lỗi trong lòng, Ngài mới giải quyết tình trạng trên thân thể. Matthew chương 9 câu 6 đến câu 7, nhưng để các người biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Rồi Ngài phán với người bại liệt: "Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà." Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Vì vậy, chúng ta thấy rằng tội lỗi có thể là một gốc rễ thuộc linh liên quan đến cảm xúc đã mở cửa hoặc gây ra bệnh tật. Trong một số trường hợp, xin lưu ý rằng tôi muốn nói một số, không phải tất cả các trường hợp, bạn sẽ gặp khó khăn khi đối phó với hậu quả bệnh tật trừ khi bạn giải quyết gốc rễ thuộc linh hoặc cảm xúc. Ngay sau khi bố tôi và tôi bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh, ông gọi tôi với vẻ đầy phấn khích. Ông nói rằng ông đã cầu nguyện cho một người, nhưng người đó không được chữa lành. Sau đó, dưới sự soi dẫn, ông hỏi người đó có rút sự cay đắng với ai không. Khi người đó trả lời có, ông hướng dẫn anh ta cầu nguyện một lời cầu nguyện tha thứ và anh ta lập tức được chữa lành. Tôi bắt đầu hỏi câu hỏi tương tự khi ai đó không được chữa lành và nhận thấy kết quả tương tự. Sự giận dữ mà người ta giữ trong lòng đó chính là sự cay đắng, có sức mạnh khiến họ bệnh tật. Trong những năm sau này, đã có những bác sĩ viết và giải thích những lý do vật lý tại sao điều này xảy ra. Tôi sẽ không cố gắng đưa ra những lý do y học chính xác. Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn Những Cảm Xúc Chết Chóc, Daily Emotions của Don Colbert. Nhưng từ kinh nghiệm, tôi có thể nói rằng điều đó là đúng. Nhiều năm trước, tôi đã tổ chức một cuộc truyền giảng phép lạ ở Úc. Cha của vị mục sư, người sống trong khu vực, đã tham dự các buổi nhóm. Ông bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, emphysema. Ông phải sử dụng oxy và gặp khó khăn khi đi bộ, dù chỉ một khoảng ngắn. Chúng tôi cầu nguyện cho ông trong mỗi buổi nhóm, nhưng ông không được chữa lành hay thậm chí không thể cải thiện gì cả. Trong suốt tuần đó, tôi giảng và đề cập đến mối liên hệ giữa sự cay đắng và bệnh tật. Sau khi cuộc truyền giảng kết thúc, ông và vợ trở về nhà, cách đó khoảng 1 tiếng rưỡi. Một ngày nọ, vợ ông ra ngoài cửa hàng, để lại ông ở nhà vì ông chỉ có thể đi bộ được một quãng ngắn. Trong khi ngồi ở bàn, ông bắt đầu suy nghĩ về các bài giảng của tôi và những câu nói về mối liên hệ giữa sự cay đắng và bệnh tật. Sau đó, ông bắt đầu suy ngẫm về mối quan hệ của mình với người em dâu. Họ đã xung đột trong nhiều năm. Cuối cùng, ông cảm thấy hối hận và quyết định sẽ sửa chữa mối quan hệ này. Vì vậy, ông viết cho cô ấy một lá thư xin lỗi và nói rằng ông tha thứ cho cô ấy. Ông đặt lá thư vào phong bì, ghi địa chỉ và dán tem, sau đó cố gắng đi bộ đến hòm thư để gửi nó. Ông nói, khoảnh khắc tôi đẩy lá thư vào hòm thư, tôi đột nhiên được chữa lành và có thể thở hoàn toàn thoải mái. Vợ ông rất ngạc nhiên khi thấy ông chờ đợi bà ở ngoài, có thể đi bộ và thở mà không cần bình oxy khi bà trở về nhà. Rất nhiều người rất quan tâm đến sức khỏe nên họ tập trung vào việc ăn uống đúng cách. Họ nói, tôi sẽ không ăn thực phẩm chế biến sẵn, đường trắng, bánh mì trắng hay bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe. Nhưng có một nhà thông thái từng nói thế này: sức khỏe không phải là những gì bạn ăn, mà là những gì đang ăn mòn bạn. Vì vậy, chúng ta thấy rằng sự cay đắng có thể gây ra bệnh tật và cản trở sự chữa lành. Lưu ý duy nhất của tôi ở đây chỉ là một khả năng, không phải là chắc chắn với ai cũng như thế. Tôi đã cầu nguyện cho nhiều người trong nhiều năm qua, những người đang vật lộn để được chữa lành và biết rằng sự cay đắng có thể gây ra hoặc ngăn cản sự chữa lành. Họ trở nên bị dây vò. Tôi chắc hẳn đang cay đắng vì tôi không được chữa lành. Tôi nghĩ tôi đã tha thứ, nhưng nếu tôi không được chữa lành, tôi chắc hẳn vẫn còn cay đắng. Phản ứng của tôi thường là: đây là một vấn đề có hoặc không. Cay đắng là một khả năng. Nếu bạn đã tha thứ, đừng tự dằn vặt mình. Hai gốc rễ thuộc linh cảm xúc phổ biến khác gây ra bệnh tật. Một, sự giận dữ. Những người có vấn đề nghiêm trọng về sự giận dữ có thể mở cửa cho bệnh tật. Một số bệnh thường liên quan đến sự giận dữ bao gồm cao huyết áp, một số bệnh tim đột ngột hoặc bệnh trĩ. Hai, sợ hãi. Một sự kiện chấn thương có thể mở cửa cho một tà linh sợ hãi, đôi khi gây ra bệnh tật. Một bệnh thường liên quan đến sợ hãi là hen suyễn. Nhiều năm trước tôi đã thấy một nhà truyền giáo nhận được một lời chí thức cho một người phụ nữ đến để cầu nguyện vì một số bệnh nội tạng. Nhà truyền giảng nói với người phụ nữ lúc này đã tầm khoảng 20 hoặc 30 tuổi. Có điều gì đó đã xảy ra với cô khi cô 9 tuổi khiến cô sợ hãi và căn bệnh này bắt đầu. Sau đó, cha mẹ cô đã đưa cô đi xem bộ phim kinh dị. Khi cô 9 tuổi, căn bệnh bắt đầu từ lúc đó, ông đã cầu nguyện và đuổi linh sợ hãi và cô đã được chữa lành. Chấn thương. Chúng tôi cầu nguyện cho nhiều người bị các chấn thương thân thể khác nhau. Nhưng điều thú vị là khi chúng tôi cầu nguyện về mặt thuộc linh cho những chấn thương gây ra hoàn toàn do tổn thương thể chất, chúng lại phản ứng giống như một căn bệnh liên quan đến yếu tố thuộc linh. Ví dụ, tôi đã trực tiếp cầu nguyện và nhiều lần thấy cha tôi cầu nguyện cho những người bị chấn thương lưng, hông hoặc chân. Họ có thể đã gặp tai nạn xe hơi hoặc chấn thương trong khi chơi thể thao. Khi chúng tôi cho họ ngồi xuống ghế và nhấc chân lên, bạn có thể thấy rõ sự khác biệt ở hai chân. Khi đặt gót chân của họ cạnh nhau, một chân sẽ ngắn hơn chân kia, có thể là chân ngắn thật sự hoặc trông có vẻ ngắn do cột sống bị lệch. Nhưng khi cầu nguyện cho họ, đôi khi bạn sẽ thấy chân di chuyển qua lại, một chân ngắn hơn rồi lại dài hơn chân kia. Điều này rõ ràng không phải là tự nhiên mà là siêu nhiên. Khi một người bị chấn thương, nguyên nhân gây ra tổn thương hoặc đau đớn là vật lý. Tuy nhiên, vẫn có một chiều kích siêu nhiên liên quan. Tôi tin rằng điều này có hai lý do. Một tà linh lợi dụng chấn thương và xâm nhập vào cơ thể, chẳng hạn như sự sợ hãi xâm nhập vào khi họ trải qua một chấn thương kinh hoàng. Vì vậy, bây giờ sự sợ hãi có thể bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể họ theo một cách nào đó. Hai, vì cơ thể bao gồm một chiều kích siêu nhiên, vì chúng ta là một tạo vật gồm 3 phần thân thể, linh hồn và tâm linh. Cơ thể, vật lý đáp ứng với những mệnh lệnh thuộc linh. Ứng dụng thực tế. Sự thật rằng bệnh tật có gốc rễ thuộc linh rất thực tế. Nó hoàn toàn thay đổi cách bạn tiếp cận sự chữa lành. Trước khi tôi hiểu được chiều kích thuộc linh của bệnh tật, cách tiếp cận của tôi chỉ nhắm vào Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin hãy chữa lành cho người này bằng quyền năng của Ngài, trong danh Chúa Giêsu, Amen. Điều này có hiệu quả rất hạn chế hoặc không có hiệu quả gì. Nhưng khi tôi hiểu được gốc rễ thuộc linh của bệnh tật, tôi đã thay đổi trọng tâm của mình. Tôi tập trung vào việc đối phó với chiều kích thuộc linh và điều này đã thay đổi mọi thứ. Sau này, trong chương 8, tôi sẽ giải thích cơ sở thực sự của việc cầu nguyện cho người bệnh, nắm lấy thẩm quyền.